Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu Từ Vi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, mùng 2 tháng 6 năm 2020, có những nội dung sau. Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày, phần tiếp theo. Sứ điệp cho Ngày Thế Giới Truyền Thông lần thứ 54. Của Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sáng Chúa Nhật ngày 31 tháng 5 vừa qua, Đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ lúc 10 giờ tại bàn thờ ngai tòa trong đền thờ Thánh Pedro. Tham dự thánh lễ, Đức Thánh Cha cử hành tại bàn thờ ngai tòa phía đầu đền thờ Thánh Pedro, từ dưới nhìn lên chỉ có bảy đức ông trong ban nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo Hoàng, một số người giúp lễ và khoảng 50 tín hữu, cùng với Đức Hồng Y Angelo Comasti, giám quản đền thờ Thánh Pedro, và vị đại biểu là Đức Cha Lanzani. Ngoài ra cũng có các đoàn Sistina của tòa thánh. Thánh lễ được trực tiếp truyền đi qua các phương tiện truyền thông của Vatican và các đài truyền hình khác. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sức mạnh hiệp nhất của Chúa Thánh Thần. Các tông đồ hiểu điều đó khi thấy tận mắt. Tuy họ nói nhiều ngôn ngữ khác nhau trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, nhưng họ họp thành một dân tộc duy nhất, dân Thiên Chúa, được Thánh Thần hình thành với những khác biệt của họ. Thánh Thần ban sự hòa hợp vì chính người là sự hòa hợp. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, được tràn đầy ơn Thánh Thần, các tông đồ loan báo không chút sợ hãi, không có chiến thuật được tính toán trước, nhưng Thánh Thần bảo đảm sự hiệp nhất cho người loan báo. Các tông đồ không được chuẩn bị, nhưng chỉ có một ước muốn linh hoạt họ. Đó là cho đi điều họ đã lãnh nhận. Bí quyết sự hiệp nhất của các tông đồ, của dân Chúa, chính là bí quyết của Thánh Thần, người là Hồng Ân. Sống bằng cách hiến thân mình, và qua cách thức đó, Chúa liên kết chúng ta với nhau, làm cho chúng ta được tham phần cùng một Hồng Ân. Đức Thánh Cha đặc biệt cảnh giác chống ba thái độ cản trở sự hiệp nhất. Ba kẻ thù của Hồng Ân luôn rình rập ở cửa tâm hồn, đó là thái độ tự yêu mình, thái độ coi mình là nạn nhân, và sau cùng là thái độ bị quản. Thái độ tự yêu mình làm cho chúng ta tôn thờ chính mình, chỉ hài lòng về những thành đạt và lợi lộc của mình. Người có thái độ này nghĩ rằng, cuộc sống chỉ đẹp nếu tôi được lợi trong đó. Và họ nói, tại sao tôi phải hiến thân cho người khác? Trong đại dịch hiện nay, thái độ tự yêu mình gây thiệt hại, nó làm cho người ta co cụm vào những nhu cầu của mình. Dừng dừng đối với những nhu cầu của tha nhân, không nhìn nhận sự mỏng manh sai lỗi của mình. Kẻ thù thứ hai là thái độ duy nạn nhân, hàng ngày than trách người khác. Chẳng ai hiểu tôi, không ai giúp đỡ tôi, chẳng ai thương tôi, tất cả đều giận dữ chống lại tôi. Tâm hồn họ khép kín và tự hỏi, tại sao những người khác không hiến thân cho tôi? Trong thảm trạng hiện nay, thái độ như thế thật là xấu. Than trách rằng không ai hiểu chúng ta và cảm thấy điều chúng ta cảm nhận. Sau cùng là thái độ bi quan. Họ than thở mỗi ngày, chẳng có gì là ổn, xã hội, chính trị, giáo hội. Người bi quan bất mãn với thế giới nhưng tiếp tục bất động, không làm gì và nghĩ rằng hiến thân có ích gì đâu. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, giờ đây trong nỗ lực lớn bắt đầu lại, thái độ bi quan thật là tai hại. Nhìn mọi sự đều đen tối, lặp đi lặp lại chẳng có gì sẽ trở lại như trước đây. Nghĩ như thế thì chắc chắn niềm hy vọng sẽ không trở lại. Vì thế chúng ta cần Chúa Thánh Linh, Hồng Ân của Thiên Chúa, đấng chữa lành chúng ta khỏi thái độ yêu mình, thái độ chỉ coi mình là nạn nhân, và thái độ bị quản. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần là ký ức của Thiên Chúa. Khơi dậy trong chúng ta ký ức về Hồng Ân đã lãnh nhận. Tin Sydney, Australia. Các tín hữu công giáo tại Sydney được mở lại các buổi lễ. sau khi 20.000 tín hữu Công giáo thuộc tổng giáo phận Sydney bên Australia ký tên vào thỉnh nguyện thư than phiền bị ngược đãi và yêu cầu Thủ tướng Gladys Berejiklian của bang New South Wales đối xử với các giáo hội như các tổ chức khác. Chính quyền đã quyết định nới lỏng các biện pháp hạn chế. Theo quyết định ban đầu của chính quyền, từ thứ Hai ngày 1 tháng 6 năm 2020, các quán nước, tiệm ăn và câu lạc bộ được mở cửa đón nhận tối đa 50 người, tuy nhiên các nhà thờ chỉ được đón nhận 10 tín hữu mỗi lần. Đức Tổng giám mục Anthony của giáo phận Sydney nói với tuần báo Công giáo ở địa phương rằng, tôi không thể giải thích cho các tín hữu Công giáo ở Sydney tại sao lời thỉnh cầu hợp lý của chúng tôi với chính quyền lại không được chấp thuận. Sau khi đơn thỉnh nguyện được phát động và thu được 20.000 chữ ký, hôm 29 tháng 5 vừa qua, chính quyền bang New South Wales tuyên bố rằng, các nơi thờ phượng cũng được đón 50 người vào dự lễ như các cửa tiệm và quán ăn hoặc tổ chức khác nếu tuân hành các biện pháp giãn cách. Các lễ cưới chỉ được 20 người tham dự, trong khi lễ an táng được 50 người. Đức Tổng giám mục Peter chào mừng quyết định mới của chính quyền và cảm ơn các tín hữu đã ký tên vào thư thỉnh nguyện, đồng thời ngài nói rằng, đây là một chiến thắng của lương tri. Việc đóng cửa các nhà thờ của chúng ta và tất cả các nơi thờ phượng khác thật là điều gây đau khổ rất lớn cho nhiều tín hữu trong cộng đoàn chúng ta. Biện pháp đó gia tăng sự cô lập và lo âu của nhiều người. Với những hạn chế, nhiều người lo ngại rằng các nhà thờ bị bỏ lại đằng sau, và họ muốn tiếng nói của họ được lắng nghe. Các tín hữu không yêu cầu được đối xử đặc biệt, nhưng họ muốn được đối xử bình đẳng. Và được Tổng giám mục Fisher kết luận rằng, tôi mong chào đón đông đảo các tín hữu trở lại nhà thờ từ thứ Hai ngày 1 tháng 6. Chúng ta tiếp tục tuân hành chỉ thị của các cơ quan y tế chính phủ và tiếp tục cầu nguyện cho đại dịch sớm chấm dứt và cho tất cả những người bị thương tổn vì đại dịch này. Tin Vatican, giáo hội sắp có thêm 3 hiền thánh và 9 trần phược. Giáo hội sắp có thêm 3 vị hiền thánh, trong đó có cha Jacques de Foucault, và 9 vị trần phước mới, trong đó có cha Michel McGivney, sáng lập Hội Hiệp sĩ Colombo. Hôm 26 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Basile, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và cho phép công bố 3 sắc lệnh nhìn nhận phép lạ của 3 vị trần phước, 5 sắc lệnh còn lại liên quan đến các phép lạ và cuộc từ đạo của 9 vị tôi tớ Chúa, sau cùng là một sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của một vị tôi tớ Chúa. Sắc lệnh đầu tiên nhìn nhận phép lạ nhờ lời truyền cầu của chân phước linh mục Cesare de Bus, sáng lập dòng các linh mục đạo lý đức tin, sinh tại Cavalon bên Pháp năm 1544 và qua đời tại Avignon năm 1607, thọ 63 tuổi. Sắc lệnh thứ hai nhìn nhận phép lạ của chân phước Jacques de Foucault, người Pháp linh mục giáo phận, sinh tại Strasbourg năm 1858. Và qua đời tại Tamarace bên Angery năm 1916. Sau 30 năm đầu sống trong tháo thứ, nhưng sau đó, Jacques de Foucault đã trở lại, say mê tìm Chúa, thụ phong linh mục, và sống 13 năm trong một làng người Tuareg ở Tamarace bên Angery, cầu nguyện 11 giờ mỗi ngày, chìm đắm trong mầu nhiệm thánh thể. Cha tử nạn khi nhà của cha bị cướp phá. Cha được phong trần phước ngày 13 tháng 11 năm 2005. Từ lãnh đạo của cha Jacques de Foucault đã nảy sinh một gia đình thiêng liêng mang tên của cha, gồm các tiểu đệ và tiểu muội Chúa Giêsu. Bộ phong thánh nhìn nhận phép lạ của cha Michel McGivney, sinh năm 1852 và qua đời năm 1890 tại Hoa Kỳ, sáng lập Hội Hiệp sĩ Colombo cách đây hơn 130 năm. Và có gần 2 triệu hội viên thuộc 15.000 chi hội bác ái trên thế giới. Hội chuyên hoạt động bác ái và nổi bật với lòng kính mến và trung thành không lay chuyển của các hội viên đối với người kế vị Thánh Phêrô. Trong số các vị được phong chân phước có bà Pauline Jaricot, người Pháp, sáng lập Hội Truyền bá Đức Tin, nay là Hội Giáo hoàng Truyền giáo và Hội Mân cô sống. Ngoài ra có sắc lệnh nhìn nhận cuộc từ đạo của vị tôi tớ Chúa Simeon Cardon và 5 bạn từ đạo, đàn sĩ Sito thuộc đan viện Casamari ở Italia, bị giết vì đức tin tại đây trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 5 năm 1799. Tiền viện Áo Quốc tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, cứu trợ 20.550 gia đình Kitô Syria. Tổ chức Bác Ái Công giáo Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ đang tiến hành chương trình cứu trợ cấp thời cho 20.550 gia đình Kitô ở Syria, không phân biệt hệ phái Công giáo, chính thống hay Tin lành. Hôm 25 tháng 5 vừa qua, giám đốc điều hành tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, ông Thomas Hegender, người Áo, cho biết mỗi gia đình được trợ giúp 25 euro để mua các khẩu trang, vật dụng vệ sinh để phòng chống coronavirus và mua thực phẩm. Tuy ngân khoản có vẻ là nhỏ, nhưng nó tương đương với nửa tháng lương của một gia đình, vì thế đó là điều quan trọng đối với cuộc sống của họ. Việc cứu trợ cấp thiết này phải được tiến hành ngay trước khi coronavirus lan rộng tại Syria. Ông Thomas Hegender cho biết, vì tình trạng chiến tranh kéo dài từ hơn 9 năm nay và do các biện pháp cấm vận kinh tế chống Syria, nhiều gia đình tại nước này đang ở trong tình trạng kiệt lực và nay họ phải đương đầu với hiểm họa đại dịch COVID-19. Để chống dịch, nhiều cửa tiệm và trường học bị đóng cửa, các phương tiện giao thông giữa các thành phố bị ngưng, và tình trạng tài chính của các giáo hội địa phương lên tới mức khó khăn tột độ. Ông Chủ tịch nói thêm rằng, chúng tôi đang tài trợ hơn 100 dự án tại Syria, một số dự án bị ngưng lại vì coronavirus, nhưng nhiều dự án khác tiếp tục được tiến hành, như dự án một giọt sữa nhằm cung cấp sữa cho các trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh. Chương trình cứu trợ mới chúng tôi đang phát động là một dấu chỉ khích lệ cho các anh chị em ở Syria, mang lại an ủi và nâng đỡ tài chính cho họ. Chúng tôi không muốn bỏ rơi các tín hữu Kitô tại Syria. Tin Nam Phi, một ngành của Hội Hiệp sĩ Manta góp phần cứu trợ các nạn nhân COVID-19 tại Nam Phi. Một ngành của Hội Hiệp sĩ Manta ở Nam Phi đang góp phần cứu trợ các nạn nhân bị tổn thương nhiều nhất vì đại dịch COVID-19 ở nước này, bằng cách cung cấp các gói thực phẩm cho hàng trăm người nghèo bị cô lập trong gia cư của họ và không thể nhận được sự trợ giúp của chính phủ. Trong khi đại dịch COVID-19 bắt đầu giảm bớt tại Âu Châu và các chính phủ tại đây bắt đầu nới lỏng các biện pháp giới nghiêm, thì tại Nam Phi, chính phủ đang cảnh giác về sự lan rộng thêm của coronavirus. Cho đến nay có hơn 24.000 ca nhiễm và hơn 500 người chết tại Nam Phi. Trong tuần này, Tổng thống Ramaphosa nói rằng tình trạng phong tỏa hiện nay không thể kéo dài vô hạn vì những hậu quả của nó trên hàng triệu người nghèo. Ông tuyên bố sẽ nới lỏng một số biện pháp giới hạn kể từ ngày 1 tháng 6 tới đây. Các thánh đường, hội đường Do Thái và đền thờ Hồi giáo được mở cửa lại, nhưng số người tham dự tối đa là 50 người. Trong số những người bị tổn thương nhất do những hậu quả của tình trạng phong tỏa, có các nạn nhân đang được điều trị tại các nhà dành cho các bệnh nhân bị HIV/AIDS, và những người nghèo đang được một ngành của Hội Hiệp sĩ Manta ở Nam Phi trợ giúp. Đó là huynh đoàn chân phước Zera. Cha Zera là Leder, dòng biển Đức, sáng lập kiêm chủ tịch huynh đoàn này ở Mandeni thuộc tỉnh KwaZulu-Natal cho biết, đã thấy nhiều người sắp chết đói, trong lúc số người bị nhiễm coronavirus gia tăng. Nhờ hoạt động và sự tận tụy của các nhân viên và người thiện nguyện thuộc huynh đoàn chân phước Zera, một số người nghèo nhất, trong đó có nhiều người bị nhiễm HIV/AIDS, nhận được thuốc men cứu sống và lương thực. Tổ chức bác ái này với trung tâm chăm sóc Trần Phước Zera cũng đảm trách một cô nhi viện, một nhà dưỡng lão và một bệnh xá cho các trẻ em suy dinh dưỡng. Cha Zera tỏ ra lo âu khi nhìn về những tháng tới đây vì các chuyên gia dự báo số người lây nhiễm coronavirus tại Nam Phi có thể lên tới 12 hoặc 13 triệu người với mức cao nhất vào tháng 7 và tháng 8 sắp tới. Cha Zera cho biết chương trình lương thực của huynh đoàn Trần Phước Zera hiện trợ giúp 300 gia đình với những thùng thực phẩm mỗi tháng. Cha cho biết sự trợ giúp này sẽ gia tăng nếu tổ chức tìm thêm được tài trợ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 54 của Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. quý vị và các bạn thân mến. Nhân dịp Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 54, được cử hành vào Đại lễ Chúa Thăng Thiên, Chúa Nhật 24 tháng 5 vừa qua. Đức Hồng Y Charles Mongbo, dòng Don Bosco, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Yangon, Myanmar, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu, đã có sứ điệp cho ngày này với tựa đề Sứ mạng sống đời Kitô hữu trong thời Covid là ân huệ và thách đố. Sau đây là phần cuối sứ điệp của Đức Hồng Y Bo với bản dịch tiếng Việt do Dung Hạnh thực hiện, được đăng tải trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam và được tiếp tục như sau. Đức Giáo hoàng Francisco trong thông điệp Ngày Thế giới Truyền thông đã tường thuật rất hay về câu chuyện truyền thông của Thiên Chúa với nhân loại. Thiên Chúa luôn giao tiếp với nhân loại qua các thiên thần, các tiên tri, các phép lạ. Nhưng đến thời sau hết, Người đã nói qua con của Người. Phương tiện cũng chính là thông điệp. Đức Kitô là sự giao tiếp hữu hình của Chúa Cha vô hình. Đức Kitô là người kể chuyện tuyệt vời qua phương thức rao giảng là các dụ ngôn. Lời giảng dạy tốt lành của Người đến từ những câu chuyện có thật trong cuộc sống. Tất cả chúng ta đều là dụ ngôn của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi chúng ta nhớ lại những câu chuyện của chính mình. Chúng ta cần kể những câu chuyện đời mình. Một số câu chuyện về việc mình bị tổn thương, bị bỏ rơi hay biết mình không được yêu thương. Nhưng Đức Thánh Cha Francisco yêu cầu chúng ta đọc lại câu chuyện đời mình dưới ánh sáng những câu chuyện của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Thiên Chúa có chuyện để kể về mỗi người chúng ta. Chúng ta cần lắng nghe câu chuyện này trước. Câu chuyện của Thiên Chúa về tôi và kế hoạch của Người dành cho tôi. Như người phụ nữ Samari, khi nghe vị cứu tinh kể câu chuyện của mình, đã chạy đi loan báo cho dân làng. Cũng vậy, câu chuyện của tôi cần phải được chia sẻ giữa cộng đoàn chúng ta, những người thân yêu và những người thân cận. Hãy nhớ rằng, các câu chuyện luôn giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng co cụm ảo tưởng về chính mình. Sự thật và chúng ta chỉ cách nhau một câu chuyện. Hãy kể câu chuyện của Thiên Chúa về anh chị em. Chúng ta là bức thư tình của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô phấn khởi reo lên. Anh em là bức thư của Đức Kitô, do tay chúng tôi soạn ra, viết không phải bằng mực, nhưng là bằng thần khí của Thiên Chúa hằng sống. Không phải trên những bia đá, mà là trên những bia lòng, bia thịt. Điều rất quan trọng là trong thời đại truyền thông xã hội và các thiết bị tiện ích này, Đức Thánh Cha không nói về Facebook, Twitter hay điện thoại di động. Ngài biết rằng điện thoại có thể kết nối với nhau, nhưng không thể kết nối trái tim chúng ta. Giữa sự thừa mứa tiếng ồn truyền thông xã hội hôm nay, Đức Thánh Cha thúc giục chúng ta. Đừng đối diện với sách, nhưng hãy đối mặt với con người cùng những câu chuyện của họ. Chúng ta chia sẻ cho nhau những câu chuyện của mình như chia sẻ bí tích thánh thể. Chúng ta nhận ra rằng tất cả chúng ta kết nối với nhau, không phải qua điện thoại, nhưng qua bản tính nhân loại. Các phương tiện truyền thông xã hội đã cướp đi nhân tính của chúng ta và biến chúng ta thành những kẻ nô lệ cho kỹ thuật số. Chúng ta đang bị giam cầm ở Babylon vì luôn lệ thuộc vào tình trạng nô lệ cho truyền thông xã hội. Chúng ta chờ đợi một Môsê mới, có thể đưa chúng ta vượt qua bến mê, đến vùng đất hứa của nhân loại. Cũng chính Đức Thánh Cha, đấng thúc giục chúng ta trở thành người kể chuyện để lấy lại nhân tính, đang cảnh báo chúng ta, không phải tất cả các câu chuyện đều là những câu chuyện bổ ích. Tình trạng nô lệ kỹ thuật số đã cướp mất cảm thức và sự nhạy bén của các nước, ngay cả các quốc gia văn minh. Đất nước Myanmar được biết đến với những con người duyên dáng và một nền văn hóa sáng chói, đã bị ô nhiễm nặng nề bởi loại nước thải kỹ thuật số. Một bộ phận thế hệ trẻ uống phải thứ rượu độc hại của những câu chuyện thù hận, hành vi lạm dụng và cưỡng bức, hình ảnh khiêu dâm gây nghiện và hàng loạt loại bom tiêu cực khác. Một nền văn hóa xinh đẹp được nuôi dưỡng qua nhiều thế kỷ, đang uống từ những giếng nước ô nhiễm đồi bại của các bit và byte xác thịt. Phương tiện truyền thông xã hội đóng góp được gì cho thế hệ tiếp theo? Đức Thánh Cha biết rằng những tin giả và những câu chuyện xảo trá thường làm gãy đổ các mối tương quan của con người và khiến cho sự hòa hợp trong cộng đồng xã hội bị giảm sút. Những câu chuyện mà những kẻ ác phổ biến trên mạng đã gây vết nội thương cho thế hệ tiếp theo, ngay cả trẻ em cũng không được tha. Kẻ độc ác truyền dạy cho trẻ em lòng thù hận vào sự ác độc. Chúa Giê-xu đã giận dữ thốt lên, thà nó bị khoanh cối đá tròng vào cổ và xô xuống biển, còn hơn là nó nên cớ vấp phạm cho một người nào trong những kẻ nhỏ này. Những lời tường thuật giả dối thuộc về văn hóa COVID. COVID thực có thể biến mất với một số vaccine. Các phương tiện truyền thông xã hội COVID sẽ gây tử vong về đạo đức cho thế hệ trẻ của chúng ta. Sự hòa hợp xã hội đã bị xáo trộn do những câu chuyện thù hận lan truyền bởi các nhóm cực đoan. Xung đột hoành hành ở nhiều nơi trên cả nước. Ngày xưa chúng ta đều là những người con của cùng một đất nước. Nhưng ngày nay, các phương tiện truyền thông xã hội đã chia cắt chúng ta thành các mảnh vụn theo tôn giáo, sắc tộc và ngôn ngữ. Ngay cả các phương tiện truyền thông xã hội, Facebook cũng đã lưu ý đến dung nham của sự thù hận đang phun trào qua phương tiện truyền thông xã hội ở Myanmar. Người dân Myanmar cả trong và ngoài nước xuất hiện và hò hét trên Facebook và YouTube. 90% là sai văn phạm, và nhất là sử dụng những từ ngữ thô tục. Đó là dấu hiệu của sự thiếu giáo dục, thiếu lễ phép và rất thiếu nhân bản. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi chúng ta hãy loan truyền những câu chuyện tôn vinh tình người. Ngài bảo chúng ta hãy kể lại những câu chuyện của chúng ta dưới ánh sáng của Đức Giê-xu. Vì kể chuyện vĩ đại nhất về ơn cứu chuộc nhân loại. Người chính là câu chuyện. Ánh mắt của người cần thiết ở Myanmar để xóa sạch tất cả những câu chuyện ô nhiễm. Người hướng dẫn chúng ta phân định giữa điều tốt và điều xấu, giữa sự cứu chuộc và sự kết án. Sự tiêu cực và thù hận của chúng ta được xóa sạch bởi câu chuyện về tình yêu vô điều kiện của Đức Giê-xu đối với tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta cần một nguồn cảm hứng tốt lành để vượt qua sự vô nhân đạo do các phương tiện truyền thông mang lại. Đức Thánh Cha hướng dẫn chúng ta để giao phó chúng ta cho một người nữ đang chết trong cung lòng mẹ nhân tính của Thiên Chúa và những biến cố trong đời như tin mừng cho chúng ta biết. Vì Đức Trinh Nữ Maria giữ kỹ mọi điều ấy và hằng suy đi nghĩ lại trong lòng. Vào ngày thế giới truyền thông này, chúng ta hãy hiệp cùng Đức Thánh Cha cầu nguyện với Đức Maria, lời cầu nguyện liên quan đến tình trạng hiện nay của đất nước Myanmar. Lạy mẹ Maria, là phụ nữ và là người mẹ, xin lắng nghe những câu chuyện của chúng con, cất giữ chúng trong trái tim của mẹ, và làm cho những câu chuyện không ai muốn nghe thành câu chuyện của riêng mẹ. Xin dạy chúng con nhận ra những điều tốt đẹp đang diễn ra trong lịch sử. Xin mẹ nhìn vào những nút thắt rối trong cuộc sống làm tê liệt trí nhớ của chúng con. Bằng bàn tay dịu dàng của mẹ, mọi nút thắt có thể được tháo cởi. Lạy mẹ của lòng tin, người nữ của thần khí, xin cũng truyền cảm hứng cho chúng con. Cùng với Đức Thánh Cha, chúng ta hãy thêm những lời cầu nguyện riêng của mình. Lạy mẹ Maria, xin giúp chúng con xây dựng những câu chuyện hòa bình, những câu chuyện hướng đến tương lai, và xin chỉ cho chúng con cách sống hòa hợp với nhau ở đất nước Myanmar vĩ đại này. Amen. Xin phúc lành của Thiên Chúa luôn ở lại với cộng đoàn dân Chúa thân yêu của chúng con. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 54 của Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Bản dịch Việt ngữ được đăng tải trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, câu 16 đến câu 18. Khi ấy Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một người, để tất cả những ai tin ở Con của Người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con một Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả sách Tin Mừng cho chúng ta biết, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con một người. Hành động Thiên Chúa trao ban cho thế gian được diễn tả mạnh mẽ và rõ nét trong mầu nhiệm nhập thể của Ngôi Lời. Hành động này trao ban một cách dứt khoát đến độ Con một của Người sẵn sàng chịu chết. Đoạn Tin Mừng cũng nói, Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian. Trong nguyên ngữ Hy Lạp, động từ luận phạt có hai nghĩa, vừa là xét xử và cũng là kết án. Sứ mạng của Đức Giêsu là để cứu, chứ không phải để kết án hay luận phạt. Tuy nhiên, sự hiện diện của Người sẽ xét xử những ai ngoảnh mặt lại với ánh sáng của lời chân lý. Ai không tin thì bị luận phạt rồi. Câu này được hiểu trong khung cảnh giáo huấn của Đức Giêsu về đức tin, như chính Người đã nói, cứ tin thì sẽ được như ý, hay đức tin của anh đã cứu chữa anh. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng lễ kính mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi. Từ xưa, cha ông chúng ta vẫn truyền lại một câu giáo lý dạy rằng, có ba mầu nhiệm chính và quan trọng nhất trong đạo, đó là mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi, mầu nhiệm ngôi thứ hai xuống thế làm người, và mầu nhiệm ngôi thứ hai cứu chuộc nhân loại. Đây vừa là ba mầu nhiệm chính yếu, nhưng cũng là ba mầu nhiệm khó thấu đạt nhất. Ngay cả Thánh Augustino cũng đã phải thú nhận rằng, con người không thể hiểu thấu tường tận về mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi. Cố gắng của con người cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, trừ một vài chỗ nói về hình bóng của mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi, ngoài ra không nói rõ ràng về mầu nhiệm này. Tuy nhiên trong Tân Ước, Đức Giêsu đã nhiều lần khẳng định Người là Con của Thiên Chúa Cha và Thánh Thần là Đấng bảo trợ đến từ Chúa Cha. Điểm rõ ràng nhất trong Tân Ước nói về mầu nhiệm này là khi Đức Giêsu chỉ thị cho các môn đệ, anh em hãy đi giảng dạy, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Bài Tin Mừng hôm nay cũng không nói chính xác về mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi, nhưng nói cho chúng ta hiểu rõ hơn về điểm nổi bật trong mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi, đó là tình yêu. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết. Như vậy, thay vì trình bày về mầu nhiệm khó thấu đạt này, bài Tin Mừng lại cho chúng ta hiểu về bản tính của Thiên Chúa, Ngài là tình yêu. Mà kinh nghiệm về tình yêu cho biết, chúng ta chỉ nhìn thấy hiệu quả hay hành động của nó. Còn tình yêu là gì, nó như thế nào, khó có thể diễn tả hết bằng lời. Tình yêu không có màu sắc, không mùi vị, không hình hài, dáng dấp. Bản chất của Thiên Chúa là yêu. Ai yêu thương thì ở lại trong Thiên Chúa, và vì thế có thể hiểu được Thiên Chúa là đấng nào. Ai yêu thương thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa cũng ở lại trong người ấy. Tin mừng theo Thánh Gioan lặp đi lặp lại điều này. Càng yêu thương thì chúng ta càng giống Thiên Chúa. Trái lại, khi không yêu thương, chúng ta xa cách và trở nên khác biệt với Thiên Chúa. Nhìn vào thực tế của đời sống hôn nhân gia đình, chúng ta có thể dễ dàng hiểu được hiệu quả của tình yêu như thế nào. Khi vợ chồng yêu nhau, kết quả được trổ sinh nơi con cái là hoa trái tình yêu của hai người. Vì yêu thương nhau, họ không còn là hai nhưng là một, như lời bài hát chúng ta vẫn thuộc rằng, mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Tình yêu nối kết đôi ta, ta thương nhau lắm nên hai hóa ra thành một. Nếu ai đó chưa hiểu được tình yêu là thế nào, họ có thể nhìn vào những hệ quả phát sinh từ đời sống vợ chồng, đời sống gia đình, sẽ cảm nhận được rõ ràng thế nào là tình yêu, và gia đình là làm sao. Tại sao người vợ lại có thể sẵn sàng hy sinh cho chồng, cho con, và ngược lại, tại sao người chồng, người cha lại có thể vất vả lo lắng cho vợ, cho con, cho cả gia đình? Câu trả lời chính là vì tình yêu. Trong Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Thánh Thần là tình yêu, là nguyên lý sự hiệp nhất, đã nối kết ngôi cha và ngôi con thành một Thiên Chúa duy nhất và vĩnh cửu. Tình yêu ấy không ngừng phát sinh hoa trái, luôn tràn đầy mà muốn san sẻ sự thiện hảo của Thiên Chúa với mọi loài thụ tạo. Bài tin mừng hôm nay khẳng định, Thiên Chúa không đến để lên án thế gian. Trái lại, vì muốn cứu thế gian, nên đã cho ngôi con giáng trần để bày tỏ tình yêu cứu độ với muôn người trong thế gian và mọi loài thụ tạo. Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa thì nhưng không vô cùng tận, nên hằng đổ xuống dạt dào nơi thế gian như mưa từ trời rơi xuống đất. Tình yêu của Thiên Chúa mở ra, cho đi mà không cần đền đáp. Tuy nhiên, chỉ những ai tin và đón nhận thì mới hưởng được ơn phúc dồi dào ấy. Ngược lại, kẻ không tin vào danh của con một Thiên Chúa thì bị luận phạt. Phần của thế gian, của chúng ta là hãy tin và đón nhận. Sự luận phạt mà tin mừng nhắc tới không đến từ Thiên Chúa, nhưng đến từ chính thái độ của con người, vì họ có thể từ chối và không đón nhận tình yêu ấy. Như Đức Giê-xu đã nói, vì không tin vào con một Thiên Chúa. Đó cũng có thể được gọi là sự lựa chọn sai lầm của một số người không muốn được cứu độ. Điều này được nhắc tới trong phần đầu của tin mừng theo Thánh Gioan. Ánh sáng đã đến thế gian, và thế gian đã không đón nhận ánh sáng. Và kẻ nào không muốn đến gần ánh sáng, thì đương nhiên sẽ ở mãi trong bóng tối. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa muốn con người được cứu độ, sống hạnh phúc. Đó là lý do Ngài bày tỏ tình yêu với con người qua mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của con một Ngài. Tình yêu của Ngài còn tiếp tục được thể hiện trong cuộc đời chúng ta, khi lãnh nhận ơn phúc trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa qua bí tích Thánh Tẩy. Chúng ta được gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa, chúng ta trở thành anh chị em của nhau. Mối dây liên kết chúng ta với nhau không gì khác hơn mà chính là tình yêu. Trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô nhắn gửi tín hữu Côrintô rằng: "Hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy, Thiên Chúa là tình yêu và bình an sẽ ở mãi cùng anh em." Mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi không phải là mầu nhiệm ở ít xa, nhưng là mầu nhiệm ở rất gần chúng ta. Khi chúng ta dấn thân và quan tâm đến nhau, hy sinh cho nhau, là chúng ta đang làm cho tình yêu của Chúa Cha với Chúa Con thể hiện và trổ sinh hoa trái. Khi chúng ta hướng đến thiện ích của người khác hơn mình, là lúc chúng ta đang góp phần làm cho mầu nhiệm tử nạn của ngôi lời Thiên Chúa được hiển vinh. Khi chúng ta sống hòa thuận, đoàn kết với nhau, là lúc chúng ta đang thể hiện mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa ba ngôi trong đời sống hàng ngày, bằng những cách thức đơn giản nhất. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Vi An phụ trách. Khi tha thứ và tụ tập các môn đệ quanh mình, Chúa Giêsu biến họ thành giáo hội của Ngài, một cộng đoàn được hòa giải và sẵn sàng thi hành sứ mạng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật ngày 31 tháng 5 vừa qua, nhằm đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sau khi cử hành thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vào lúc 10 giờ sáng bên trong đền thờ Thánh Phêrô, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Francisco đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc trong căn hộ giáo hoàng ở lầu 3 của dinh tông tòa để chủ sự kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với khoảng 500 tín hữu tụ tập cách quãng nhau tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và nói:
"Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi celebriamo la grande festa di Pentecoste nel ricordo dell'effusione dello Spirito Santo sulla prima comunità cristiana. Il Vangelo odierno ci riporta alla sera di Pasqua e ci mostra Gesù risorto che appare nel cenacolo dove si sono rifugiati i discepoli."
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, kỷ niệm Chúa Thánh Linh ngự xuống trên cộng đoàn Kitô tiên khởi. Tin mừng hôm nay đưa chúng ta trở lại buổi chiều tối ngày lễ Phục Sinh và tỏ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu sống lại, hiện ra trong nhà tiệc ly, nơi các môn đệ ẩn náu. Ngài đứng giữa họ và nói: "Bình an cho các con." Những lời đầu tiên của Đấng Phục Sinh là: "Bình an cho các con." Đây không phải chỉ là một lời chào. Những lời ấy diễn tả ơn tha thứ được ban cho các môn đệ đã bỏ Chúa. Đó là những lời hòa giải và tha thứ. Chúa Giêsu ban bình an của Ngài cho các môn đệ đang sợ hãi, khó tin điều mà họ đã thấy, nghĩa là ngôi mộ trống, và coi nhẹ chứng từ của bà Maria Magdala và của các phụ nữ khác. Chúa Giêsu tha thứ và ban bình an của Ngài cho các bạn hữu. Chúa luôn luôn tha thứ, chỉ có điều là chúng ta mệt mỏi không muốn xin Chúa tha thứ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi tha thứ và tụ tập các môn đệ quanh mình, Chúa Giêsu biến họ thành giáo hội của Ngài, một cộng đoàn được hòa giải và sẵn sàng thi hành sứ mạng. Cuộc gặp gỡ với Chúa Phục Sinh đảo lộn cuộc sống của các tông đồ và biến đổi họ thành những chứng nhân can trường. Thật vậy, ngay sau đó, Chúa nói: "Như Cha đã sai Thầy, thầy cũng sai các con. Những lời này cho ta hiểu rằng các tông đồ được sai đi kéo dài chính sứ mạng Chúa Cha đã ủy thác cho Chúa Giêsu. Thầy sai các con, đây không phải là lúc khép kín, nuối tiếc những lúc tươi đẹp ở với thầy. Niềm vui phục sinh thật lớn lao, nhưng đó là một niềm vui lan tỏa, không được giữ lại cho mình. Trong các Chúa Nhật mùa phục sinh, chúng ta đã nghe trước tiên giai thoại ấy, rồi đến cuộc gặp gỡ với các môn đệ trên đường Emmau. Tiếp đến là vị mục tử nhân lành, các diễn văn từ biệt và lời hứa Thánh Linh. Tất cả đều nhắm củng cố đức tin của các môn đệ và của chúng ta nữa để hướng đến sứ mạng. Chính vì để linh hoạt sứ mạng, Chúa Giêsu đã ban cho các tông đồ thần trí của Ngài. Ngài thổi hơi trên họ và nói, các con hãy lãnh nhận Thánh Thần. Thánh Thần là lửa thiêu đốt những tội lỗi và kiến tạo những con người mới. Là lửa tình yêu, qua đó các môn đệ có thể đốt cháy thế giới. Tình yêu thương dịu dàng, ưu tiên dành cho những người bé nhỏ, nghèo túng, những người bị loại trừ. Qua các bí tích rửa tội và thêm sức, chúng ta đã lãnh nhận Thánh Thần với các ơn của Ngài. Ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn thông minh, ơn đạo đức và ơn kính sợ Chúa. Ơn kính sợ Chúa là điều ngược với sự sợ hãi làm cho các môn đệ bị tê liệt trước đó. Ơn này là lòng yêu mến Chúa, là sự chắc chắn về lòng thương xót và từ nhân của Chúa, là sự tin chắc có thể chuyển động theo chiều hướng Ngài chỉ dẫn, không bao giờ thiếu sự hiện diện và nâng đỡ của Ngài. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng,
Leviamo ora il nostro pensiero a Maria. Lei era lì con gli apostoli quando è venuto lo Spirito Santo. Protagonista con la prima comunità dell'esperienza mirabile della Pentecoste, che preghiamo lei perché ottenga per la Chiesa l'ardente spirito missionario.
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống làm cho chúng ta tái ý thức rằng có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần ban sự sống trong chúng ta. Ngài cũng ban cho chúng ta can đảm đi ra ngoài những tường thành bảo vệ các nhà tiệc ly của chúng ta, không an nghỉ trong cuộc sống yên hàn hoặc khép kín mình trong những tập quán vô ích. Giờ đây, chúng ta hãy nghĩ đến mẹ Maria rất thánh, là người giữ vai chính cùng với cộng đoàn đầu tiên về kinh nghiệm lạ lùng lễ hiện xuống, và chúng ta hãy xin mẹ cầu cho giáo hội được tinh thần truyền giáo nhiệt thành. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng tinh lại nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Vecina celi letare, alleluia.
Qui atque meruisti portare, alleluia.
Resurrexis icodixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude letare, Virgo Maria, alleluia.
Qui resurrexit Dominus vere, alleluia.
Deus qui per resurrezione in Fili Tui Domini nostri Gesù Cristo, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus. Ut per eius genitricem Virgen Maria, perpetue capiamus gaudia vite, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucita est.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domine benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen.
sau khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, sette mesi fa si concludeva il sinodo amazzonico. Oggi, festa di Pentecoste, invochiamo lo Spirito Santo perché dia luce e forza alla Chiesa e alla società in Amazzonia, duramente provata dalla pandemia.
Anh chị em thân mến, cách đây 7 tháng, Thượng Hội đồng Giáo mục về miền Amazonia đã kết thúc. Hôm nay, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Linh ban ánh sáng và sức mạnh cho giáo hội và xã hội tại miền Amazonia bị thử thách nặng nề vì đại dịch. Bao nhiêu người bị lây nhiễm và nhiều người qua đời, kể cả nơi các thổ dân bản xứ, là những người đặc biệt dễ bị tổn thương. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, mẹ của miền Amazonia, tôi cầu nguyện cho những người nghèo túng nhất và vô phương thế tự vệ tại miền quý yêu ấy, và cho cả những người trên toàn thế giới. Và tôi kêu gọi làm sao để không một ai không được trợ giúp y tế. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng:
Oggi in Italia si celebra la giornata nazionale del sollievo per promuovere la solidarietà nei confronti dei malati.
Hôm nay tại Italia có cử hành ngày toàn quốc thoa rượu nhắm thăng tiến tình liên đới với các bệnh nhân. Tôi tái bày tỏ lòng quý chuộc đối với những người, đặc biệt trong thời kỳ này, đã và đang làm chứng về sự quan tâm săn sóc tha nhân. Và sau cùng, Đức Thánh Cha nói:
Auguro a tutti una buona domenica di Pentecoste. Abbiamo tanto bisogno della luce e della forza dello Spirito Santo.
Tôi cầu chúc tất cả mọi người Chúa Nhật hiện xuống tốt đẹp. Chúng ta rất cần ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Giáo hội cũng đang cần để tiến bước trong hòa hợp và can đảm làm chứng cho tin mừng. Cả toàn thể gia đình nhân loại cũng đang cần được như vậy để ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay trong sự đoàn kết hơn và không chia rẽ nữa. Đức Thánh Cha không quên cầu chúc nhân loại ra khỏi tình trạng đại dịch hiện nay được tốt đẹp hơn. Và Đức Thánh Cha nói: Xin anh chị em vui lòng đừng quên cầu nguyện cho tôi.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. E buon pranzo e arrivederci in piazza.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa Chủ nhật 31 tháng 5 vừa qua, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.